Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Xưa nay ông còn ông sống không có biết ăn chay đâu, bây giờ bắt ông ăn chay.
Cái lý luận đó là lý luận đúng, nhưng mà nó sai với tinh thần. Nó đúng là bởi vì cái người quan niệm trong trường hợp này nghĩ rằng là cái sở thích của một người nào đó nó sẽ được duy trì từ lúc mà họ sống cho đến lúc họ qua đời, và họ đặt ra một cái khả thể rằng là họ cần phải ăn những cái món ăn được gọi là favorite. Thí dụ như lúc đó là họ ăn mặn, họ thích được gọi là thịt heo hầm hay là cá kho tộ hay là mắm vuốt hay gì đó, thì lúc bấy giờ cái cúng đó thì họ mới ăn được, bằng ông cúng cái khác thì họ có thể sanh phiền não. Thí dụ bây giờ mình không thích ăn cái món A đó, mà cái người thân người thương của mình cứ đem cái món B, món C, món D lên, mà mình đem với tất cả lòng trân trọng, thì có thể người kia vì ngoại giao thì họ mừng, họ vui cho mình cảm thấy mình hạnh phúc. Chứ còn đem 3 ngày như vậy người kia chắc là méo mặt quá. Thì cái cúng cũng vậy đó. Cái cúng là một vấn đề rất là nhạy cảm. Tức là cái người kia, nếu như người kia không đi được tới sanh, thì mặc dù họ ăn uống được hết, nhưng mà mình đưa lên những cái phẩm vật mà họ thích đó, thì họ cảm thấy hạnh phúc hơn, họ cảm thấy họ vui hơn. Còn đưa những cái món họ không thích đó, thì họ có thể phiền não. Nhưng mà nó sai ở trường hợp là bởi vì trong lúc qua đời như vậy, con người không còn ăn giống như lúc mà sống nữa. Vì do đó tại sao mình phải cúng chay là bởi vì mình không muốn tạo cái nghiệp sát sanh cho người quá cố. Có thể trong lúc họ sống họ tạo sát sanh, còn bây giờ mình nói là mình thương người đó, mình kính người đó, mình muốn cho người đó được an vui, nhưng mà mình giết con heo, mình giết con gà, mình làm tâm sơ với mình cúng, thì như vậy mình tạo những nghiệp sát sanh cho người kia mà người kia đâu muốn đâu. Thì lúc bây giờ người kia có thể bị thiệt thòi. Do đó mình có thể lý giải là theo tinh thần nhà Phật đó là cúng là một cái tinh thần biểu tỏ lòng tưởng nhớ thôi. Còn người kia không còn ăn uống được giống như là đang còn sống. Vì đó tại sao mình phải gieo một cái nghiệp sát cho một cái người mà không còn ăn uống được gì nữa? Cái giá trị của sự cúng trong trường hợp này không có. Nó hoài cái tưởng niệm thôi. Cho nên cúng chay để hạn chế cái sát sanh và tạo cái tình thương, và do đó cái người ra đi á có thể được nhẹ nhàng, được an vui, được hạnh phúc. Mình có thể lý giải, mà nếu mà lý giải mà không chấp nhận được thôi chịu à. Thôi chịu thôi, thì trong trường hợp đó thì mình không tùy hỷ. Tức là giờ ổng cúng là ổng cúng của ổng thôi, còn mình thì không có quan hệ với cái chuyện cúng đó. Đừng có thể hiện ra hành động, nhưng mà có thể là mình không thể hiện ra bằng cái nhận thức của mình. Cho nên cái nghiệp sát đó nó không có cái cộng nghiệp. Ổng gieo cái nghiệp xấu một mình ổng, còn mình không gieo nghiệp xấu. Bởi vì trong trường hợp là vì cái nền văn hóa Việt Nam Trung Hoa đó, hầu như là người nữ thì phải chấp nhận cái quyết đoán người chồng, không à. Cho nên là gần như có nhiều trường hợp là mình bị ức chế lắm, thì mình nói ra không được, mà nếu nói ra thì nó bất hòa trong gia đình. Thì trong những tình huống mà nó không may như vậy thì mình phải khéo giải thích theo cái cách thức nào đó thì để người kia có thể chấp nhận được.
Trên mạng đó chỉ dẫn cho thầy dẫn ông tới đây dẫn cái thể cho thầy một vài pháp cho ông nghe lại bằng nhiều lần.
Có thể mình là như vậy là biết. Nó có những cái gì này nè. Nó có những cái cách thức như thế này nè. Tức là nếu mình biết là cái người chồng của mình là cái người mà khó tánh, người khó lắng nghe người khác, người có cái thái độ bảo thủ, thì lúc bây giờ mình phải lợi dụng vào những cái cơ hội nó diễn ra trong gia đình của mình á. Thường nó đi đến hai cái khuynh hướng. Cái gì đó nó quá vui, cái gì đó nó quá buồn, thì người kia dễ lắng nghe lắm. Trong trường hợp mà quá vui ấy, thì họ cảm thấy rằng là mình phải là một con người của sự rộng lượng, của sự đón nhận, của sự tha thứ, của sự bao dung nhá. Cho nên mình có thể nạp những cái chất liệu góp ý đó vào những tình huống đó, người kia lắng nghe dễ dàng lắm. Hoặc là trong lúc mà họ đau khổ dữ quá đi, cho nên bỗng dưng họ sợ hãi, bỗng dưng họ dễ dàng chấp nhận, bỗng dưng họ phải làm thế này làm thế kia. Đó là tình huống của những ông đảng ở Việt Nam. Thì mấy ông thì đâu có tin thần thánh gì đâu, nhưng mà khi một người thân nào trong gia đình mất á, thì bây giờ mình kêu họ làm bất cứ cái gì họ cũng làm theo hết trơn á. Thì họ sợ bị trùng tan, họ sợ bị tam tan, họ sợ bị sát chủ, họ sợ bị tổn thất sự nghiệp, cho nên cái chuyện kia có không cần biết, cứ làm thì chắc ăn. À, thì trong trường hợp đó là mình phải biết về những cách đó vậy. Dạ. Hoàn toàn không tin, nhưng mà tại vì thường mấy thầy đi đám sám nhiều thì biết mà, coi như là đến những cái lúc mà tăng chế là cái khổ đau cùng cực khiến người ta sợ lắm, nhưng mà cái chết thì sợ lắm, cho nên mình nói cái gì cũng nghe hết trơn á, nói với người kia ta cũng nghe, vì lúc đó là cái sự rộng lượng mà mở cái tấm lòng mình ra để đón nhận người khác góp ý nó rất là dễ. Thì trong những tình huống như vậy á, mình nếu mình biết được cái tính cách của ông chồng của mình, hay là tính cách của bà vợ của mình, hay là người con của mình, thì mình mới gọi là nói mấy thầy là tới tụng niệm á, gọi là giảng chút xíu thì lúc đó người ta nghe hết trơn à. Cho nên ngày xưa đó, thời Đức Phật á thì không có tụng kinh, tại vì tất cả những bài giảng của ngài á, có người thuộc người không là sao tụng, người ta chỉ cần nhớ cái tinh thần để ta hành trì thôi. Cho nên khi mà có một người nào qua để Đức Phật đến chia sẻ, thì được Đức Phật giảng về cái nguyên lý vô ngã vô thường, cái nỗi đau và cái cách thức để chuyển nỗi đau thành hạnh phúc cho kẻ còn lẫn người mất được an vui lệ lạc ở đời này và đời sau trong quá trình tái sanh. Cho nên mình thấy là Đức Phật không bao giờ làm những nghi thức là tụng niệm như giống bây giờ mình làm. Còn bây giờ thì mình có nghi thức, và nếu mà mình làm đúng tinh thần Đức Phật á, thì trước khi mà tụng niệm bái sám á, mình phải có một cái thời kinh ngắn. À, thời ngày xưa là thường phải là một tiếng đồng hồ giảng cho gia chủ họ nghe, thì trong lúc đó mình nói cái gì họ cũng nghe hết trơn á. À, nhưng mà phải trước khi tụng kinh mình phải giảng, để còn sau khi tụng kinh rồi họ ngán họ không muốn nghe, thì họ chỉ cần thời kinh thôi à, thì họ đâu cần lời giảng. À, nhưng mà để có được cái thời kinh đó thì phải lắng nghe cái lời giảng, dù là ức chế mà cũng phải lắng nghe đó. À, thì trong trường hợp đó thì họ lại lạc, lúc đó thì ông thầy ông có thể giải thích, ông có thể phân tích tại sao không nên làm mặn, à, tại sao phải nên nấu đồ chay, tại sao không nên để gọi là tam sên cúng, à, tại sao không được gọi là làm hay quay để đãi, nhất là người Hoa khi đi đám là làm một con hay quay, à, bên siêu gia phải làm một hay quay, mà nhà già phải làm một hay quay to thế này thế gì đó. Thì mình có thể giải thích cho họ lắng nghe, à, họ hiểu, và lúc đó họ dễ chấp nhận lắm, còn bình thường á thì họ khó nghe lắm. Cho nên bây giờ là mấy cái ông mà vô thần á, mấy cái ông mà ngày xưa trống tôn giáo nhiều, bây giờ mấy ông là theo răm rắp vậy đó. Mà thường những người làm chính trị họ tin bói toán nữa mà, tại liên hệ đến dân mạng của họ, liên hệ đến cái tuổi thọ của họ, liên hệ đến cái chức nghiệp, cái địa vị, cái thành công của họ, do đó họ thà thằng trọng vẫn còn hơn, nó là vậy đó. Cho nên mình phải tìm cái cách nó thích hợp, thì mình nói thì người kia bỗng nhiên là họ sẽ chấp nhận à.
Và mẹ chồng của con